Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ phát lệnh khởi công dự án đường cao tốc hữu nghị Chi Lăng. Đây là dự án cuối cùng thuộc tuyến cao tốc huyết mạch chiến lược Bắc Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đầu thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử từ ngày mai 22 tháng 4. Việt Nam và Australia có nhiều lợi ích chung trong hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bà Mark Alister, thượng nghị sĩ, đồng bộ trưởng phụ trách biến đổi khí hậu và năng lượng Australia. Trong phần tin thế giới, Nga phản ứng về việc Hạ viện Mỹ thông qua gói trợ giúp trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc bác bỏ đề xuất của chính phủ nước này về việc trao quyền tự chủ cho các trường đại học trong việc quyết định chỉ tiêu tuyển sinh sinh viên y khoa từ 50 đến 100% trong năm học 2025. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc TikTok phải thoái vốn khỏi công ty mẹ ở Trung Quốc, nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm trên toàn nước Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu hữu nghị Chi Lăng theo hình thức BOT. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
Dự án tuyến cao tốc hữu nghị cửa khẩu Chi Lăng theo hình thức BOT có vai trò quan trọng là mắt xích chiến lược hoàn thành kết nối hai tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh Lạng Sơn Hà Nội Hải Phòng và Lạng Sơn Hà Nội Hồ Chí Minh Mộc Bài, là cửa ngõ quan trọng kết nối các nước ASEAN với Trung Quốc. Đây là dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất được đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, là giai đoạn tiếp theo của dự án cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn nhằm hoàn thiện hệ thống cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn. Tuyến cao tốc có chiều dài gần 60 km. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã xác định đến năm 2030 có 5.000 km, trong đó có tuyến cao tốc chiến lược Bắc Nam phía Đông. Thúc đẩy ba đột phá chiến lược, nhất là đột phá về hạ tầng giao thông. Dự án này là tuyến cao tốc cuối cùng của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Thủ tướng nêu rõ, nếu xây dựng được tuyến cao tốc này thì sẽ có 6 ý nghĩa quan trọng là góp phần thực hiện mục tiêu Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra về phát triển hạ tầng giao thông đến năm 2030, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân Lạng Sơn và Cao Bằng, góp phần thực hiện ba đột phá chiến lược: kết nối giao thông kinh tế giữa ASEAN Trung Quốc, Việt Nam Trung Quốc, giữa hai vùng kinh tế động lực là vùng đồng bằng sông Hồng, vùng miền núi phía Bắc, kết nối hai hành lang, một vành đai của Việt Nam với vành đai con đường của Trung Quốc, kết nối Hà Nội Lạng Sơn Cao Bằng, Cao Bằng Lạng Sơn Quảng Ninh, mở ra không gian phát triển mới, đặc biệt là với hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, với Quảng Ninh và Hải Phòng. Góp phần thực hiện chủ trương phân cấp phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra giám sát, tự chủ của địa phương, thực hiện chủ trương về hợp tác công tư giữa nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp theo hình thức PPP, có sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng hoàn thành các thủ tục đầu tư của các bộ ngành liên quan. Đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh để chuẩn bị khởi công tuyến cao tốc này. Thủ tướng đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã mạnh dạn nhận trách nhiệm của Chính phủ giao. Cảm ơn nhân dân Lạng Sơn, nơi có dự án đi qua, đã nhường đất cho dự án. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị phát huy tinh thần tự lực tự cường, tinh thần trách nhiệm trong điều kiện mới, hoàn cảnh mới trong thi công tuyến cao tốc này để bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường, kỹ mỹ thuật, quản lý nhà nước thật tốt dự án. Đối với nhà đầu tư, Thủ tướng đề nghị làm đúng luật, tránh tiêu cực lợi ích nhóm, bảo đảm việc chỉ đạo thi công đúng tiến độ, chất lượng, an toàn vệ sinh môi trường, tiêu chuẩn theo quy định. Địa phương và doanh nghiệp tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân đã nhường đất cho dự án, di dời đến nơi ở mới, có đời sống ít nhất bằng hoặc hơn nơi ở cũ. Với các nhà thầu tư vấn giám sát, phải thực hiện đúng quy định của nhà nước về tiến độ, chất lượng công trình, kỹ mỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phải hoàn nguyên sau khi thi công, bảo đảm môi trường sạch đẹp. Với tinh thần công việc nhiều, yêu cầu thì cao, thời gian ngắn, các nhà thi công tư vấn giám sát thực hiện 3K 4K, làm việc xuyên ngày nghỉ lễ Tết, vượt nắng thắng mưa, chỉ bàn làm không bàn lùi để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra. Thủ tướng mong muốn nhân dân tiếp tục ủng hộ việc thi công dự án theo đúng tiến độ, mục tiêu đề ra, tiếp tục hỗ trợ các nhà quản lý, nhà thầu thực hiện đúng yêu cầu của dự án.
Và tôi tin tưởng rằng là với cái sự ủng hộ của nhân dân vào cuộc của doanh nghiệp, rồi dưới sự lãnh đạo của Đảng mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư. Và chúng ta hy vọng với cái tinh thần này, khí thế này thì chúng ta sẽ thực hiện được cái mục tiêu này. Và thực hiện được cái mục tiêu này thì đất nước chúng ta sẽ có một cái không gian phát triển mới, rồi có cái sự kết nối kinh tế giữa Bắc Nam, rồi giữa Đông Tây, kết nối giao thông giữa ASEAN với Trung Quốc và kết nối các vùng miền. Và chúng ta góp phần để thực hiện hiện thực hóa cái mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đề ra, là đến năm 2030 đất nước ta là đất nước đang phát triển công nghiệp hiện đại và có thu nhập trung bình cao, để làm tiền đề cho đến năm 2045 mà đất nước ta là một nước phát triển có thu nhập cao.
Nhân khởi công công trình này, Thủ tướng đánh giá cao Lạng Sơn đã hưởng ứng phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025 với việc huy động các nguồn lực với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã trao quà tặng của Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh Lạng Sơn cho hơn 30 hộ trong vùng dự án trên địa bàn, mỗi hộ một nhà đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng. Thủ tướng cũng đã tặng quà động viên các đơn vị thi công trên công trường.
Cũng theo tin của phóng viên Vũ Khuyên, trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương đã đến thăm bà con nhân dân huyện Cao Lộc, kiểm tra thi công dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 4B, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, thăm khu đô thị Mai Len, Hoàng Đồng, Lạng Sơn và tham dự các hoạt động quan trọng liên quan đến dự án.
Thủ tướng đã thăm hỏi và tặng quà cho bà con nhân dân huyện Cao Lộc. Và ngay sau đó, Thủ tướng kiểm tra thi công dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 4B có tổng chiều dài 107 km đoạn Lạng Sơn - Quảng Ninh. Thủ tướng chỉ đạo cần kiểm soát tiến độ dự án, đặc biệt là làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, phải vận động thuyết phục nhân dân, làm tốt công tác tái định cư cho nhân dân, nhất là khuyến khích tái định cư tại chỗ, sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Ban chỉ đạo cấp tỉnh, huyện phải tích cực vào cuộc, sớm có các chính sách phù hợp cho nhân dân, bảo đảm người dân trong vùng dự án di dời đến nơi ở mới có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Thủ tướng lưu ý, các cơ quan chức năng của tỉnh phải vào cuộc để kiểm tra, giám sát, tránh hiện tượng thông thầu, bán thầu, đội vốn, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng. Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa của dự án khi tăng cường kết nối Lạng Sơn với Quảng Ninh cũng như kết nối với Trung Quốc. Thủ tướng đề nghị các chính sách đưa ra phải bảo đảm linh hoạt và hiệu quả. Thăm khu đô thị Mai Len, Hoàng Đồng, Lạng Sơn và tham dự các hoạt động quan trọng liên quan đến dự án, Thủ tướng đã trực tiếp lắng nghe chia sẻ về quy hoạch tổng thể khu đô thị Mai Len, Hoàng Đồng, Lạng Sơn. Theo đó, sự phát triển sôi động của khu đô thị Mai Len, Hoàng Đồng, Lạng Sơn sẽ đem đến cho kinh tế biên mậu nói riêng, kinh tế cửa khẩu của đất nước nói chung một bước phát triển đột phá. Thủ tướng Chính phủ cũng tham dự lễ khai mạc triển lãm công nghiệp xanh quốc tế Lạng Sơn 2024. Đây là sự kiện giao thương quốc tế về mảng công nghiệp xanh, năng lượng sạch lần đầu tiên được tổ chức tại Lạng Sơn do Sở Công Thương tỉnh cùng Liên danh Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn phối hợp tổ chức với sự tham gia của hơn 188 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trưng bày giới thiệu sản phẩm. Doanh nghiệp tham gia triển lãm có thể có thế mạnh trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng xanh với những sản phẩm, thiết bị, công nghệ thuộc lĩnh vực sản xuất điện, điện tử và điện năng lượng xanh, điện mặt trời, điện gió, ô tô có tải trọng lớn, thiết bị gia dụng, thiết bị chiếu sáng, đồ dùng gia đình thông minh, sản phẩm nông sản địa phương và các tỉnh lân cận. Sự kiện triển lãm công nghiệp xanh quốc tế Lạng Sơn là cột mốc quan trọng góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước con người, cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực công nghiệp xanh đầy tiềm năng của tỉnh Lạng Sơn và các địa phương khác trong và ngoài nước, góp phần nâng cao uy tín và vị trí của tỉnh nhà trong cộng đồng kinh tế, thúc đẩy hợp tác quốc tế, giới thiệu tiềm năng phát triển và đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp xanh của xứ Lạng.
Nhân dịp Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng 2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức đoàn kiều bào với gần 70 đại biểu từ hơn 20 quốc gia trên thế giới dâng hương tưởng nhớ các vua hùng và tổ mẫu Âu Cơ.
Sau lễ dâng hương, đoàn kiều bào làm lễ báo công tri ân công đức tổ tiên tại đền thượng và dâng hương trồng cây lưu niệm tại khuôn viên khu di tích Đền Hùng. Chương trình về nguồn này có ý nghĩa lớn, thu hút được sự quan tâm của đông đảo bà con, là niềm tự tôn tự hào với truyền thống hào hùng của dân tộc, tri ân công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn kết bà con với quê hương nguồn cội. Việc tổ chức đoàn kiều bào dự lễ Dỗ Tổ Hùng Vương còn thể hiện sự quan tâm, tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước dành cho bà con kiều bào, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu văn hóa, tinh thần của bà con, khích lệ các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài kế tục các truyền thống tốt đẹp của cha ông, đúng với chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Quý vị và các bạn thân mến, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, các cấp các ngành ở tỉnh Hòa Bình đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin.
Hiện ở tỉnh Hòa Bình còn khoảng 500 cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến còn sống. Trong số 299 chiến sĩ Điện Biên năm xưa, nay chỉ còn lại 84 người. Trong số này cũng chỉ 26 người còn minh mẫn có thể đi lại được. Để tri ân những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, các cấp, các ngành, các đơn vị tổ chức cá nhân đã trao hàng trăm suất quà tới các cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình cũng tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, trao quà cho các cựu chiến binh, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Hòa Bình cho biết.
Ngoài cái việc mà gặp mặt truyền thống của tỉnh ra ấy, thì ba đồng chí trong thường trực tỉnh ủy sẽ dẫn đầu ba cái đoàn của các ban ngành đoàn thể đi thăm và tặng quà tại các huyện, đều trực tiếp đến từng nhà để tặng quà. Đấy là cấp tỉnh, chứ còn ngoài ra là cấp huyện ấy, lãnh đạo cấp huyện, lãnh đạo cấp xã thì cũng đều là có những hoạt động tặng quà của các cấp đó. Vì là chưa hết cái ngày kỷ niệm cho nên là chúng tôi chưa tổng hợp được cái cấp huyện. Còn ngoài ra các cái ban ngành đoàn thể, các cái doanh nghiệp thì cũng đều là có cái hoạt động tặng quà.
Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc thế kỷ 20. Để làm nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng đó, cả nước đã đoàn kết kiên cường chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đóng góp sức người, sức của trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp nói chung và 56 ngày đêm chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng. Là địa phương được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ quân dân một lòng tiêu diệt quân địch trong kháng chiến chống thực dân Pháp, tỉnh Thái Bình đã và đang triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tri ân các chiến sĩ Điện Biên năm xưa, từ đó định vị trách nhiệm của các thế hệ hiện tại viết tiếp những thiên sử vàng của dân tộc. Ghi nhận của Văn Hải, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Những ngày này, tại tỉnh Thái Bình, câu chuyện về đại đội trưởng Tạ Quốc Luật, người con xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, dẫn đầu tổ xung kích, chỉ huy bắt sống tướng Đức Cát Tơ Ri trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ cách đây 70 năm, được nhắc đến nhiều lần. Nhớ tới người anh hùng này với niềm tự hào to lớn, cán bộ và người dân quê lúa lại tìm đến những chiến sĩ Điện Biên năm xưa để được nghe kể lại 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt của quân và dân ta, đã làm nên một chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Trong số những nhân chứng lịch sử còn sống ở Thái Bình, có cựu thanh niên xung phong Vũ Văn Hòa tại thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Sương. Mặc dù đã ở tuổi hơn 90, phải chống gậy khi di chuyển, nhưng đôi mắt của cụ Hòa luôn bừng sáng khi kể lại những năm tháng đi mở đường, gỡ bom, phục vụ chiến đấu.
Nay báo cáo với bác là anh em là vào thăm bác này, rồi là cũng thông báo bác là cái kế hoạch chuẩn bị 70 năm giải phóng Điện Biên.
Kể ra thì cũng vinh dự.
Vâng.
Vinh dự chứ. 70 năm kỷ niệm Điện Biên rồi. Vâng. Là một thanh niên xung phong trung ương, có đại đại đội XP đấy. Những người thanh niên xung phong trung ương đầu tiên là có 180 anh em tất cả. Được trực tiếp may mắn là phục vụ cho Điện Phủ. Cho nên là vừa vui chiến thắng Điện Phủ, vừa phấn khởi với đất nước đi lên.
Dù nằm trên giường bệnh, nhưng cựu chiến binh Dư Văn Trạm ở xã Lê Lợi, huyện Kiến Sương vẫn nhắc nhớ con cháu hướng về ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 qua những kỷ niệm thời chiến của ông. Tuy những câu chuyện ông kể có lúc bị ngắt quãng vì sức khỏe và trí nhớ giảm sút, nhưng vợ con ông vẫn chú ý lắng nghe và tự hào về người lính già từng tham gia cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Tôi là Nguyễn Thị Loan, là vợ của cựu chiến binh Dư Văn Trạm. Ông tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Rất là vinh dự mà tự hào được nhà nước với lại chính quyền xã các động viên thăm hỏi, gia đình rất là mừng ạ.
Cùng với việc tổ chức các đoàn đi đến tận nhà thăm hỏi tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, tỉnh Thái Bình còn tổ chức gặp mặt những nhân chứng lịch sử, ôn lại truyền thống hào hùng. Ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình cho biết, hoạt động này một lần nữa khẳng định giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ, động viên thế hệ cha anh và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Thái Bình là một cái tỉnh mà có đông người tham gia trong cái chiến dịch Điện Biên Phủ. Chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu tỉnh ủy để hội đồng dân và nhân dân tổ chức các hoạt động tri ân, thăm tặng quà cho tất cả chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên hỏa tuyến mà hiện còn sống trên địa bàn tỉnh. Cái mức quà là 2 triệu đồng tiền mặt ấy, một cụ. Thì hiện nay là cái số lượng chúng tôi khảo sát là chúng tôi còn trên 300 cụ nữa.
Dù tuổi cao sức yếu, nhưng được sự đồng hành hỗ trợ của Hội Cựu Chiến binh và Hội Cựu Thanh niên Xung phong, nhiều chiến sĩ Điện Biên năm xưa ở Thái Bình không ít lần được cùng các thế hệ con cháu đến với lòng chảo Mường Thanh lên tận đồi A1 thăm lại chiến trường xưa. Theo ông Trần Viết Doanh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Thái Bình và ông Đặng Văn Bộ, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh, thì đây là những chuyến đi kết nối các thế hệ bộ đội Cụ Hồ.
Qua cái việc rà soát của Hội Cựu Chiến binh tỉnh, thì cho đến hiện nay, số mà các đồng chí cựu chiến binh mà tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ của tỉnh Thái Bình còn 235 đồng chí. Đồng chí mà trẻ tuổi nhất thì năm nay cũng 89, sinh năm 1936. Đồng chí cao tuổi nhất là năm nay 106 tuổi. Chúng tôi thấy là nếu như trong cái kỷ niệm 70 năm này chúng ta không tổ chức cái việc tri ân đối với các bác, các đồng chí ấy, thì chắc là không còn có cơ hội thêm nữa.
Chúng tôi đề cao đó là phải khơi dậy, đánh thức lại niềm kiêu hãnh và cái tự hào của các thế hệ thanh niên xung phong. Trước hết là thế hệ thanh niên xung phong trong thời kỳ chống Pháp. Chúng tôi động viên các thế hệ thanh niên xung phong tiếp tục phát huy cái truyền thống của Điện Biên Phủ.
Từ năm 1951 đến tháng 6 năm 1954, đã có hàng nghìn chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến của tỉnh Thái Bình lên đường trực tiếp tham gia các chiến dịch chống Pháp. Trong số đó, 268 người đã anh dũng hy sinh, 2.538 người để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Giải quyết chế độ chính sách cho thế hệ cha ông đi trước là việc làm thể hiện rõ nhất đạo lý uống nước nhớ nguồn. Ông Lê Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình khẳng định, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa không chỉ diễn ra vào dịp lễ Tết và những ngày kỷ niệm lớn, mà đây là hoạt động được diễn ra thường xuyên ở địa phương.
Đối với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và các cái chính sách ưu đãi người có công với cách mạng thì Sở cũng đã thực hiện và chỉ đạo các cái đơn vị của mình là thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công và gia đình người có công với cách mạng. Thì đến nay thì trong toàn tỉnh của chúng tôi là có 58.000 người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng chế độ ưu đãi thường xuyên, và chúng tôi còn thực hiện tốt cái chế độ điều dưỡng đối với lại những người có công và thân nhân liệt sĩ. Hàng năm là chúng tôi điều dưỡng khoảng 24.000 lượt người có công và cũng thực hiện tốt cái chế độ thờ cúng liệt sĩ đối với 36.000 người.
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Thái Bình là mảnh đất anh dũng kiên cường, được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ quân dân một lòng tiêu diệt quân địch. Đây cũng là quê hương của Nguyễn Thị Chiên, nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đầu tiên trên toàn quốc. Hoàng Văn Thái, một trong 34 chiến sĩ trong đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay. Và đại đội trưởng Tạ Quốc Luật, người chỉ huy tổ xung kích bắt sống tướng De Kattery trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Thông qua các hoạt động tri ân chiến sĩ Điện Biên năm xưa, cán bộ và nhân dân quê lúa một lần nữa khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa to lớn và tầm vóc thời đại. Từ đó định vị được trách nhiệm của mình trong việc phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, tiếp tục đóng góp xây dựng đất nước ngày càng phát triển văn minh hiện đại.
Tối qua tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc triển lãm du lịch qua các miền di sản và danh thắng Việt Nam. Đây là một trong chuỗi các hoạt động văn hóa du lịch trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Điện Biên năm 2024 và hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Tham gia triển lãm có 21 tỉnh, thành phố trong cả nước. Nội dung trưng bày triển lãm được chia thành hai khu, gồm khu triển lãm chung, du lịch qua các miền di sản văn hóa và danh thắng Việt Nam, và khu triển lãm không gian sắc màu, du lịch di sản văn hóa và danh thắng riêng từng tỉnh, thành phố. Tại khu triển lãm chung, du lịch qua các miền di sản văn hóa và danh thắng Việt Nam, gồm 300 bức ảnh trưng bày làm nổi bật giá trị của các di sản được UNESCO vinh danh, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng và cuộc sống sinh hoạt văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Ông Nguyễn Đăng Trương, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cho biết, triển lãm tập trung giới thiệu các di sản văn hóa, thiên nhiên, các danh thắng tiêu biểu của từng địa phương, những điểm đến được du khách yêu thích, giới thiệu nét đặc sắc về sinh hoạt cộng đồng, quảng bá tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch bền vững tại địa phương, sản phẩm thủ công truyền thống tiêu biểu, nghệ thuật ẩm thực, sản vật của địa phương, v.v.
Đây là hoạt động tăng cường sự liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành phố, tạo động lực thu hút mạnh mẽ các nguồn lực phát triển du lịch, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Trong khuôn khổ các nội dung thuộc triển lãm còn có các tiết mục nghệ thuật dân gian đương đại mang hơi thở cuộc sống, ca ngợi vẻ đẹp và tình yêu quê hương đất nước, chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Triển lãm du lịch qua các miền di sản và danh thắng Việt Nam sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 4 tới.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an, thư ký Tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ cho biết, từ ngày mai sẽ thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNEID tại thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế. Tin của phóng viên Việt Cường.
Tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID tại Hà Nội và Thừa Thiên Huế bắt đầu từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 22 tháng 6, sau đó đánh giá và triển khai nhân rộng chính thức trên toàn quốc. Việc triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID sẽ đem lại rất nhiều lợi ích phục vụ người dân và doanh nghiệp. Người dân có thể ngồi tại nhà để thực hiện đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID chỉ với vài thao tác đơn giản trong vòng 2 đến 3 phút. Người dân có thể lựa chọn cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử trên VNEID qua email hoặc phiếu lý lịch tư pháp bản giấy được trả qua đường bưu điện về địa chỉ được yêu cầu mà không mất thời gian, công sức phải đến, chờ đợi ở những cơ quan chức năng cấp lý lịch tư pháp như trước. Việc thanh toán phí trực tuyến và nhận kết quả là phiếu lý lịch tư pháp điện tử trên VNEID được ký số, đảm bảo theo đúng quy định của luật giao dịch điện tử. Phiếu lý lịch tư pháp điện tử này có thể sử dụng nhiều lần, nộp ở nhiều doanh nghiệp khác nhau, người dân không phải mất phí đề nghị cấp thêm bản giấy. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cho biết, đối với doanh nghiệp ứng dụng phiếu lý lịch tư pháp điện tử để thực hiện các quy trình tuyển dụng điện tử và chuyển đổi các nghiệp vụ khác của doanh nghiệp mang lại nhiều giá trị cho nhân viên, người lao động. Đối với các cơ quan nhà nước sẽ tái sử dụng các kết quả phiếu lý lịch tư pháp điện tử để áp dụng ngay vào các thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân xuất trình bản giấy, qua đó giảm chi phí và tiết kiệm cho xã hội. Hiện nay, theo ước tính, việc triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID giúp người dân không chỉ tiết kiệm được thời gian, công sức mà còn tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Tất cả người dân có nhu cầu đều có thể thực hiện đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID, riêng đối với người dân có hồ sơ miễn giảm phí thì thực hiện trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.
Cũng từ ngày mai, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC từ nguồn đã có sẵn trong kho. Ông Đào Xuân Tuấn thông tin theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng để tăng cung cho thị trường. Công tác chuẩn bị cho phiên đấu thầu vàng miếng SJC đã rất kỹ lưỡng. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
Ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước cho biết, triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về công tác đấu thầu vàng miếng SJC.
Gọi là những cái vàng mà Ngân hàng nước đã có sản xuất và đã có sẵn ở trong kho. Cho nên là cái việc mà tổ chức đấu thầu thì Ngân hàng Nhà nước sẽ thông báo cái chủ trương đấu thầu đến cho 15 tổ chức tín dụng và doanh nghiệp là những cái đơn vị đã có đủ điều kiện để tham gia đấu thầu vàng với Ngân hàng Nhà nước để chuẩn bị các cái công tác để có thể tiến hành ngay trong ngày thứ hai tuần tới là sẽ tổ chức đấu thầu.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, sau 11 năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng trở lại để tăng cung vàng ra thị trường.
Và dự kiến thì trước mắt thì chúng tôi cũng sẽ có cái đấu giá vàng để cung ứng thêm cho thị trường cái lượng vàng, gọi là tạo thêm cái cung vàng cho thị trường. Thế và cái việc này thực hiện theo phương đấu thầu, đấu giá. Thế và thực hiện theo cái quy định tại Nghị định 24 vẫn còn đầy đủ cái giá trị pháp lý để thực hiện những cái chính sách này.
Theo dự kiến, tỉnh Kiên Giang sẽ làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu EC lần thứ 5 về chống khai thác IUU vào tháng 5 tới. Những ngày qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Ban tuyên giáo tỉnh ủy, ngành chức năng tỉnh Kiên Giang tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, trao tặng quà cờ Tổ quốc, phát tờ rơi, tài liệu cho ngư dân tại các huyện Kiên Hải, An Biên, Châu Thành và thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cho biết các huyện, thành phố tập trung sàng lọc, khoanh vùng, kiểm soát chặt chẽ các tàu cá có nguy cơ và nguy cơ cao về vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép để tuyên truyền quản lý đúng đối tượng, có hiệu quả. Các địa phương quản lý chặt chẽ ngư trường, kiểm tra các tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên, lắp đặt thiết bị giám sát và phải hoạt động liên tục theo quy định, có đầy đủ các giấy tờ gồm đăng ký, đăng kiểm, cấp phép, đánh dấu tàu cá. Các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện cam kết không vi phạm khai thác IUU của chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá khai thác xa bờ. Các trường hợp chưa ký cam kết thì phải thực hiện ngay việc ký cam kết.
Tại tỉnh Bình Thuận, hoạt động nghề cá cũng còn rất nhiều hạn chế. Tình trạng tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thu mua hải sản trái phép vẫn còn xảy ra. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua, Bình Thuận đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện các nhiệm vụ giải pháp ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Phóng viên Đoàn Sĩ phản ánh.
Bên biên phòng có tuyên truyền về biên đeo, về chống khai thác IUU. Người biên chúng tôi lại đi đúng phép luật của nhà nước, không xâm phạm lãnh hải nước ngoài.
Đồn biên phòng nói chung cũng thường xuyên gặp mặt bà con ngư dân, cũng trao đổi thông tin trên biển, đánh bắt cái khu vực biển Việt Nam thôi, còn cái đường biên giới biển của các nước là không nên xâm phạm lãnh thổ của họ.
Đó là lời bộc bạch của hai ngư dân Ngô Văn Khanh và Huỳnh Hương ở huyện đảo Phú Quý trước khi cho tàu xuất bến ra khơi. Huyện đảo Phú Quý là địa phương có nhiều tàu cá nhất tỉnh với 1.675 chiếc tàu cá, trong đó 137 tàu làm dịch vụ hậu cần. Thời gian qua, lực lượng chức năng phát hiện 3 tàu cá huyện Phú Quý có biểu hiện đi khai thác tại vùng biển nước ngoài và đã ngăn chặn xử lý kịp thời theo quy định. Các lực lượng biên phòng, kiểm ngư tiếp tục duy trì nghiêm hoạt động tuần tra, kiểm tra kiểm soát tàu cá, hoạt động trên biển và tại cảng cá. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp rà soát, lập danh sách 92 tàu cá nằm trong diện nguy cơ cao xâm phạm vùng biển nước ngoài để đưa vào diện giám sát đặc biệt, phân công 46 cán bộ phụ trách số tàu cá trên. Đại tá Đinh Văn Sáu, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, để làm tốt công tác chống khai thác IUU, thời gian qua, biên phòng tỉnh đã thực hiện mô hình phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình ở nơi cư trú để nắm thông tin từ dưới cơ sở những phương tiện nào, chủ tàu nào có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài.
Kết hợp với ngành thủy sản là rà soát lại các phương tiện khai thác hải sản ở trên địa bàn. Đặc biệt là các phương tiện thường xuyên khai thác hải sản ngoài cái phạm vi là tỉnh để là kết hợp với các cái tỉnh mà đặc biệt là các tỉnh ở trong phía Nam để làm sao nó là quản lý cái số phương tiện trong và ngoài tỉnh nó khai thác hải sản kịp thời.
Bình Thuận hiện có 7.861 tàu cá với hơn 44.500 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị tỉnh Bình Thuận trong việc ngăn chặn, chấm dứt tàu cá, ngư dân khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Qua đó, góp phần cùng với cả nước quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững trong thời gian đến.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân vừa phối hợp với đơn vị tài trợ trao tặng 150 bồn chứa nước, 200 bình nước lọc tinh khiết và 50 suất quà với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng đến với người dân vùng Cà Mau đang hạn mặn. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam và Australia có nhiều lợi ích chung trong hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu. Australia luôn muốn đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình này. Đây là khẳng định của Thượng nghị sĩ, đồng bộ trưởng phụ trách biến đổi khí hậu và năng lượng của Australia, Jenny McAllister, trong chuyến công tác đến Việt Nam mới đây để thúc đẩy hợp tác về khí hậu và chuyển đổi năng lượng trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới được hai nước ký kết gần đây và chiến lược kinh tế Đông Nam Á của Australia đến năm 2040. phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn bà Mark Alister. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa bà, thời gian qua thì Việt Nam và Australia đã có nhiều kinh nghiệm hợp tác về biến đổi khí hậu. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Australia mới đây đã công bố gói viện trợ trị giá là 94,5 triệu đô la Australia. Vậy bà đánh giá như thế nào về hợp tác song phương trong lĩnh vực này ạ? Nhất là khi hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.
Đây là mối quan hệ thực sự quan trọng đối với Australia. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đưa trụ cột tăng trưởng xanh vào khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chúng tôi biết rằng tăng trưởng xanh thực sự quan trọng đối với Việt Nam và một phần trong đó là thích ứng với biến đổi khí hậu. Australia và Việt Nam đã hợp tác rất chặt chẽ trong nhiều năm về nông nghiệp và quản lý nước, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây là khu vực cực kỳ quan trọng của Việt Nam, nhưng đây cũng là nơi bị ảnh hưởng và tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác với chính phủ, các nhà sản xuất, cộng đồng địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long để xem Australia có thể làm gì để cải thiện các tác động của biến đổi khí hậu. Có thể kể đến dự án mà chúng tôi dự định thử nghiệm xem liệu việc thay đổi thời gian gieo hạt có thể giúp cho nông dân tránh được tác động của những ngày nắng nóng và ảnh hưởng đến cây trồng hay không. Đây là những điều mà các nhà nghiên cứu của Việt Nam và Australia có thể cùng nhau hợp tác.
Vâng, là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Vậy Australia có thể hỗ trợ Việt Nam như thế nào trong vấn đề này thưa bà?
Đây là lĩnh vực mà Australia và Việt Nam có những lợi ích chung bởi Australia cũng đang bắt đầu hứng chịu những tác động của biến đổi khí hậu. Chúng tôi ghi nhận số ngày nắng nóng gay gắt đang ngày càng gia tăng, một số khu vực khô hạn hơn trước đây. Chúng tôi đang tìm hiểu tất cả những gì cần làm cho cộng đồng, như là đầu tư cơ sở hạ tầng, các dịch vụ chính phủ để ứng phó tốt hơn. Và chúng tôi rất mong muốn được chia sẻ thông tin đó với các đối tác tại Việt Nam. Rộng hơn, chúng tôi biết Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Australia cũng có cam kết tương tự và đã đưa cam kết này vào luật pháp. Các bạn cũng sẽ tham gia hành trình tương tự và chúng tôi cho rằng có rất nhiều cơ hội để chính phủ và doanh nghiệp Australia hợp tác với chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam để đầu tư vào công nghệ nhằm biến mục tiêu này trở thành hiện thực.
Vâng, thưa bà, trong quá trình tăng trưởng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không, Việt Nam đang nỗ lực chuyển đổi từ nền kinh tế truyền thống sang nền kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Vậy, theo bà, đâu là những khó khăn và thuận lợi cho Việt Nam trong quá trình này ạ?
I think Vietnam has a very bright future.
Tôi nghĩ rằng các bạn có một tương lai rất triển vọng, các bạn có một lực lượng lao động trẻ năng động và có tay nghề cao. Và tất nhiên, Việt Nam là một quốc gia phát triển thương mại năng động. Các bạn cũng hiểu rõ sự vận động trong các mối quan hệ ở khu vực Đông Nam Á. Australia rất muốn đồng hành hỗ trợ các bạn trên hành trình này. Như các bạn đã biết thì mới đây, Australia đã thành lập Quỹ Đầu tư Đông Nam Á trị giá 1,3 tỷ đô la Mỹ là cơ sở tài chính nhằm hỗ trợ đầu tư vào khu vực trong đó có Việt Nam.
Vâng, cảm ơn bà về cuộc trao đổi vừa rồi.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bà Mark Alister, Thượng nghị sĩ đồng bộ trưởng phụ trách biến đổi khí hậu và năng lượng Australia về việc Việt Nam và Australia có nhiều lợi ích chung trong hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu. Hôm nay 21 tháng 4 là Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng. Tại Đắk Lắk, việc trao tặng sách, đưa sách đến tận các buôn làng là cách mà nhiều đơn vị làm văn hóa cũng như các tổ chức từ thiện đang triển khai để giúp thiếu nhi ở vùng sâu vùng xa được tiếp cận và đọc sách. Hờ Xíu, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên, phản ánh việc lan tỏa văn hóa đọc tại các buôn làng ở Đắk Lắk.
Dưới tán cây xanh trong khuôn viên trường trung học cơ sở Tô Vĩnh Diện, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, một nhóm học sinh ngồi chăm chú đọc sách cạnh chiếc xe tải màu vàng với tên gọi Thư viện Mùa Xuân.
Em rất thích thư viện này vì có nhiều truyện để đọc và có nhiều thứ để tham khảo, để học. Thì em lên đây đọc truyện, tham khảo nhiều thứ bổ ích cho những việc học hành, cũng như giải trí đầu óc và thoải mái tinh thần.
Chị Phạm Khánh My ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, phụ trách xe thư viện mùa xuân chia sẻ. Đến nay, chuyến xe thư viện mùa xuân đã phục vụ khoảng 50 điểm trường tại các địa bàn, giúp cho hơn 15.000 em nhỏ được đọc sách và trải nghiệm các hoạt động. Cùng với đó, ban điều hành đã trao tặng hơn 12.000 đầu sách cho các tủ sách đặt tại các lớp học ở mỗi điểm trường có tổ chức hoạt động.
Thì để mà các em đọc sách ấy, thì thường thì xe sẽ luôn chuẩn bị những cái phần quà khuyến học. Khi mà các em đọc xong, ghi cảm nhận để biết được là các em có đọc hay không, mình thu cái bài cảm nhận đó, mình tặng lại quà cho các em. Có thể là sổ, bút hoặc là bất cứ thứ gì ở trên xe, ngay cả sách cũng có thể cho luôn.
Tại Đắk Lắk, để lan tỏa và phát triển văn hóa đọc, từ năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đề án này đã được tỉnh quan tâm triển khai với các hoạt động, hội thi sôi nổi, thiết thực. Ông Ngô Trung Vinh, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk, cho biết cách làm của địa phương.
Phối hợp với các cơ quan đơn vị, đặc biệt là ở các cái trường học tổ chức ngày sách và văn hóa đọc ở tại đơn vị, tổ chức rất là nhiều các cái hoạt động tùy vào điều kiện. Có thể là xếp sách cho các em trải nghiệm đọc sách, rồi có những cái hoạt động khác có ý nghĩa hướng về các em học sinh, giáo dục cho các em về truyền thống, về văn hóa cũng như là cái văn hóa đọc.
Với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngày sách và văn hóa đọc mỗi năm lại có thêm nhiều sách được đưa đến tận các trường học, thư viện ở các địa bàn vùng sâu vùng xa trong tỉnh, góp phần tích cực vào phát triển văn hóa đọc tại các thôn buôn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt cũng tiếp tục tại khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ. Các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, tuy nhiên nhiệt có giảm hơn, chỉ trong khoảng 34 độ. Đáng lưu ý, chiều tối và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm có nơi trên 70mm. Ngoài ra ở vùng núi phía Tây, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, chiều tối nay cũng có mưa rào và dông.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua một gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la, trong đó hỗ trợ 61 tỷ đô la cho Ukraine. Ngay sau khi Hạ viện Mỹ thông qua một số dự luật về viện trợ nước ngoài quan trọng, trong đó có gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine, các nước phương Tây hoan nghênh động thái của Mỹ, trong khi Nga cảnh báo về nguy cơ mới trong xung đột với Ukraine. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
Động thái của Hạ viện được cho là sẽ phá vỡ thế bế tắc nhiều tháng qua ở Quốc hội Mỹ, khiến hoạt động viện trợ Ukraine bị đình trệ. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson trong một tuyên bố nhấn mạnh:
Tôi biết có không ít người chỉ trích dự luật này. Chúng tôi không cho rằng đây là một dự luật hoàn hảo trong thời điểm chính phủ bị chia rẽ và có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng không thể nghi ngờ rằng Hạ viện đã có nhiều cải tiến mạnh mẽ và dự luật mà chúng tôi gửi tới Thượng viện giờ đã tốt hơn nhiều. Tôi xin lưu ý, đây là các dự luật rất quan trọng, bao gồm các ưu tiên an ninh quốc gia và nhiều ưu tiên khác.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ngay lập tức hoan nghênh Hạ viện đã thông qua gói viện trợ mới dành cho Ukraine, Israel. Theo ông Biden, gói viện trợ nước ngoài này phát đi thông điệp rõ ràng về vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Ông cũng đồng thời kêu gọi Thượng viện nhanh chóng thông qua dự luật để ông có thể ký ban hành thành luật. Ngay sau quyết định của Hạ viện Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ mới gần 61 tỷ đô la cho nước này. Cùng ngày, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng đã ca ngợi động thái trên của Hạ viện Mỹ. Trong khi đó, Nga cho rằng Hạ viện Mỹ thông qua dự luật này sẽ làm thêm nhiều người Ukraine thiệt mạng. Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, quyết định cung cấp viện trợ cho Ukraine là điều đã được dự đoán trước và có thể dự đoán được. Dự luật sẽ hủy hoại Ukraine hơn nữa. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo gói viện trợ mới của Mỹ sẽ làm trầm trọng hơn các cuộc khủng hoảng trên thế giới.
Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật buộc TikTok phải thoái vốn khỏi công ty mẹ ByteDance ở Trung Quốc, nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm trên toàn nước Mỹ, nơi có khoảng 170 triệu người sử dụng. Theo một cuộc khảo sát, hiện 2/3 số thanh niên Mỹ đang sử dụng TikTok. Triều Tiên thông báo vừa thử nghiệm đầu đạn siêu lớn cho tên lửa hành trình chiến lược, đồng thời phóng thử tên lửa phòng không thế hệ mới. Động thái của Triều Tiên diễn ra cùng thời điểm Mỹ-Hàn tiến hành tập trận và Mỹ đang muốn tìm cách mới để giám sát việc thực thi các lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia Đông Bắc Á này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Theo KCNA,
Triều Tiên đã thử nghiệm đầu đạn siêu lớn được thiết kế cho tên lửa hành trình chiến lược Hwasan-1 Raba và phóng tên lửa phòng không thế hệ mới Biogen-12 tại biển Hoàng Hải. Theo thông báo, cuộc thử nghiệm đã đạt được mục tiêu đề ra và không liên quan đến tình hình khu vực. Đây là vụ phóng tên lửa hành trình thứ 6 của Triều Tiên trong năm nay. Động thái của Triều Tiên diễn ra cùng thời điểm các lực lượng không quân Mỹ-Hàn tiến hành cuộc tập trận quân sự chung mang tên huấn luyện bay Hàn Quốc. Cuộc tập trận kéo dài 15 ngày này đã diễn ra được một tuần với sự tham gia của khoảng 100 máy bay chiến đấu các loại nhằm mục đích nâng cao khả năng phối hợp và sự sẵn sàng chiến đấu của lực lượng không quân hai nước. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield cho biết Mỹ đang tìm cách khác để giám sát việc thực thi các lệnh trừng phạt áp dụng lên Triều Tiên sau khi Nga phản đối gia hạn sứ mệnh của cơ quan giám sát thuộc Liên Hợp Quốc.
Chúng tôi đang xem xét những lựa chọn khác mà chúng tôi có thể đưa ra để tiếp tục công việc quan trọng mà nhóm điều tra đang thực hiện. Các lệnh trừng phạt vẫn còn đó. Ở bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi có các lệnh trừng phạt, chúng tôi đều tìm cách buộc những người vi phạm các lệnh trừng phạt đó phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, việc không có đội ngũ chuyên gia cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết là lý do cần lo ngại, nhưng chúng tôi biết rằng có nhiều cách khác để chúng tôi có thể lấy thông tin đó và chúng tôi sẽ làm việc cùng với các đồng nghiệp của mình để đưa ra kế hoạch cho tương lai.
Trung Quốc và Nga lại cho rằng việc duy trì trừng phạt lên Triều Tiên sẽ không giúp cải thiện tình hình.
Ngay sau khi căng thẳng với Iran tạm lắng xuống, quân đội Israel lập tức đẩy mạnh các cuộc tấn công trên nhiều mặt trận, đặc biệt là chiến trường Liban. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Trung Đông.
Thông báo tối qua của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, không quân Israel đã tiến hành 3 đợt không kích liên tiếp trong cùng ngày nhằm vào các mục tiêu của phong trào Hezbollah ở miền nam Liban, phá hủy nhiều cấu trúc và thiết bị quân sự, đồng thời loại khỏi vòng chiến đấu một số tay súng đối địch. Hai đợt không kích đầu tiên đánh phá các mục tiêu ở Eita Ashraf và Kafa Kila, khiến 3 thành viên Hezbollah thiệt mạng. Đợt oanh tạc mới nhất tiến hành hồi tối qua vào khu vực Jebbay chưa xác định được kết quả. Ngoài mặt trận chống Hezbollah, những ngày qua quân đội Israel cũng đẩy mạnh không kích vào Syria và dải Gaza, đồng thời gia tăng các hoạt động quân sự tại khu bờ Tây.
Giao tranh nổ ra dữ dội tại thị trấn Miawadi giữa quân đội Myanmar và lực lượng nổi dậy do nhóm vũ trang Liên minh Quốc gia Karen đứng đầu đã buộc hàng nghìn người dân nước này phải vượt biên giới sang Thái Lan để lánh nạn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực ASEAN đưa tin.
Tính đến đầu giờ chiều ngày 20 tháng 4, khoảng 1.200 người dân Myanmar đã vượt biên giới sang Thái Lan để tránh các cuộc giao tranh, xung đột đang diễn ra ác liệt giữa quân đội Myanmar và lực lượng nổi dậy. Theo truyền thông Thái Lan, quân đội Myanmar được cho đang gia tăng các cuộc không kích nhằm đánh chiếm lại thị trấn Miawadi, hiện do lực lượng nổi dậy kiểm soát. Trong khi đó, nhóm vũ trang Liên quân Quốc gia Karen cũng chủ động tiến hành các cuộc đột kích và tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào những khu vực mà binh sĩ Myanmar đang trú ẩn, cầm cự gần cầu hữu nghị số 2 giữa Thái Lan và Myanmar.
Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc, nhóm vận động hành lang lớn nhất Hàn Quốc dành cho bác sĩ đã bác bỏ đề xuất của chính phủ nước này về việc trao quyền tự chủ cho các trường đại học trong việc quyết định chỉ tiêu tuyển sinh sinh viên y khoa từ 50 đến 100% trong năm học 2025. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc đã chấp nhận các đề xuất từ hiệu trưởng các trường đại học quốc gia cho phép tất cả 32 trường cao đẳng đại học y trên toàn quốc nơi phân bổ 2.000 suất tuyển sinh y khoa mới, cắt giảm tới 50% chỉ tiêu được phân bổ ban đầu trong năm 2025. Hiện có hơn 90% trong số 13.000 bác sĩ thực tập sinh và bác sĩ nội trú của Hàn Quốc đã bỏ nhiệm vụ tại các bệnh viện đa khoa kể từ ngày 20 tháng 2 để phản đối quyết định của chính phủ. Tiếp theo chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần với những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
Máy bay không người lái có thể là của Israel đã bị đánh chặn và không gây ra thiệt hại gì. Đây là tuyên bố của Hội đồng An ninh Quốc gia Iran trước thông tin Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân của nước này ở tỉnh Isfahan. Từng khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về khả năng đẩy Trung Đông vào vòng xoáy xung đột mới, nhưng bước đi của Israel cũng như của Iran khi thực hiện đợt tấn công đáp trả cuối tuần trước cho thấy hai bên đều nỗ lực kiềm chế để không đẩy sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát.
Việc sử dụng quyền phủ quyết của phái đoàn Mỹ ngày hôm nay là một nỗ lực vô ích nhằm ngăn chặn bước tiến không thể lay chuyển của lịch sử.
Chúng tôi ủng hộ việc nâng cao vị thế của Palestine tại Liên Hợp Quốc và việc kết nạp nước này với tư cách thành viên chính thức. Sự thừa nhận này sẽ cho phép nối lại một quá trình mang tính quyết định và không thể đảo ngược nhằm thực hiện giải pháp hai nhà nước.
Đại diện thường trực của Nga và Pháp tại Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan điểm như vậy sau khi Mỹ dùng quyền phủ quyết của Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an hôm 18 tháng 4 để ngăn chặn việc thông qua nghị quyết công nhận Palestine là thành viên Liên Hợp Quốc chính thức. Dù vấp phải phản ứng dữ dội của cộng đồng quốc tế, Mỹ vẫn bảo vệ quan điểm rằng lá phiếu này không để phản đối việc thành lập nhà nước của Palestine mà để khẳng định việc công nhận phải đến từ đàm phán trực tiếp giữa các bên. 969 cử tri tham gia bỏ phiếu, con số này đưa cuộc tổng tuyển cử tại Ấn Độ diễn ra từ ngày 19 tháng 4 trở thành cuộc bầu cử lớn nhất thế giới. Thời gian diễn ra bầu cử cũng xác lập kỷ lục khi kéo dài tới 44 ngày. Cuộc tổng tuyển cử tại Ấn Độ năm nay được coi là cuộc chạy đua giữa Liên minh Dân chủ Quốc gia do đảng cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi lãnh đạo với nhóm các đảng phái đối lập thuộc Liên minh Toàn diện Phát triển Quốc gia Ấn Độ do Đảng Quốc đại là nòng cốt.
Một kịch bản mà chúng tôi mô tả chi tiết trong báo cáo của mình là sự gián đoạn khá đáng kể trên thị trường dầu mỏ, dẫn đến giá dầu tăng 15% và chi phí vận chuyển cũng tăng.
Nhận định về dự báo tăng trưởng trong năm nay, ông Pierre-Olivier Gourinchas, nhà kinh tế trưởng của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho rằng nền kinh tế toàn cầu có thể tăng trưởng chậm nhưng ổn định, đồng thời vẫn phải tính đến một số nhân tố có thể làm chệch hướng triển vọng tương đối tốt của nền kinh tế thế giới như giá dầu mỏ. IMF đưa ra mức dự báo tăng trưởng cho cả hai năm 2024 và 2025 là 3,2%.
Chúng ta cần thực hiện một loạt các bước đi mang tính quyết định. Thứ nhất là giảm chi phí cho các công ty, cho thị trường vốn và nhà đầu tư. Thứ hai là tăng cường và điều chỉnh sự giám sát đối với những người chơi quan trọng nhất. Và thứ ba, cung cấp khả năng dự đoán cho các nhà đầu tư về các chủ đề như tình trạng mất khả năng thanh toán.
Đây là tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khi Liên minh châu Âu nhất trí thúc đẩy một thỏa thuận mới về cạnh tranh chung trên toàn khối. Thỏa thuận là một phần phản ứng của châu Âu đối với các chương trình hỗ trợ trị giá hàng tỷ đô la của Trung Quốc và Mỹ, trong đó có đạo luật giảm phát được Quốc hội Mỹ thông qua hồi giữa năm 2022. Ba lần là mức tăng thuế với thép và nhôm Trung Quốc nhập khẩu mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét. Trung Quốc ngay lập tức đáp trả khi từ hôm qua áp mức thuế lên tới 43,5% đối với một loại axit nhập khẩu từ Mỹ. Động thái của cả hai bên cho thấy cạnh tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn đang rất căng thẳng.
Đây là thông điệp về việc chuyển tinh thần Olympic từ Olympia cổ đại 2.800 năm trước đến Paris 2024. Tất cả các kỳ Thế vận hội luôn được xây dựng trên hòa bình và có ý nghĩa đóng góp cho hòa bình và niềm vui thể thao.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế ông Thomas Bach đã phát biểu tại lễ thắp đuốc Thế vận hội mùa hè Paris 2024 diễn ra tại Hy Lạp hôm 16 tháng 4. Sau nghi lễ thắp đuốc truyền thống, tuần sau, ngọn đuốc sẽ được trao cho đại diện ban tổ chức Olympic Paris 2024 rồi khởi hành đến Pháp để thắp sáng tại lễ khai mạc Olympic Paris vào ngày 26 tháng 7.
Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin thể thao.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tối qua, U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia với tỷ số 2-0 bằng pha lập công đẹp mắt của Khuất Văn Khang và cú đá phạt đền của Võ Hoàng Minh Khoa. Trong ngày ra quân, U23 Việt Nam đã có 3 điểm trước U23 Kuwait bằng chiến thắng với tỷ số 3-1. Người ghi bàn cho U23 Việt Nam là Nguyễn Văn Tùng và Bùi Vĩ Hào. Trong cuộc họp báo sau trận đấu giữa U23 Việt Nam với Malaysia, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định rất hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Đánh giá cụ thể hơn về trận đấu với U23 Malaysia, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết:
"Như tôi đã nói từ ngày họp báo đầu tiên, trong bản trận này không có tổ trọng điểm bàn. Mặc dù hôm nay chúng tôi thắng, nhưng mà trong trận đấu chúng ta bị rất là vất vả, đặc biệt trong những cái phút cuối cùng thì phải về mặt chiến thuật thì có thay đổi một chút. Vì như ông đã thấy rồi, thì gần về cuối trận đấu điều rất là quan trọng là chuẩn bị tới thực hiện sơ đồ đã phòng ngừa nhiều hơn chuyển qua đã phòng ngừa phản công, và chúng tôi đã báo cáo kết quả của ngày này.
U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Uzbekistan trong trận đấu cuối cùng tại bảng D. Nếu giành chiến thắng trước đối thủ đến từ Trung Á, U23 Việt Nam có được ngôi đầu bảng. Ngược lại, nếu hòa hoặc thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam sẽ xếp nhì bảng D và nhiều khả năng gặp U23 Ả Rập Xê Út, đội xếp nhất bảng C. Ngày hôm qua, đội tuyển Futsal Việt Nam đã có buổi tập nhẹ hồi phục thể lực sau trận thắng tuyển Futsal Trung Quốc, chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Futsal Thái Lan vào 18 giờ chiều nay để phân định ngôi nhất nhì bảng A. Sau buổi tập, huấn luyện viên Diego Justozzi cho biết:
Tôi không lo về vấn đề thể lực của các cầu thủ sau hai trận đấu căng thẳng vừa qua. Tôi khẳng định rằng đội đã có sự chuẩn bị tốt nhất ở giải châu Á lần này. Tâm lý của các cầu thủ luôn hướng về trước khi trận sau cố gắng làm tốt hơn trận trước.
Huấn luyện viên Justozzi nhấn mạnh tuyển Futsal Việt Nam sẽ không ra sân với mục tiêu cầu hòa, dù đội tuyển chỉ cần một điểm là đủ. Vào lúc 21:30 tối nay, Manchester United sẽ bước vào trận bán kết UEFA gặp Coventry City. Trước thềm trận đấu này, huấn luyện viên Erik ten Hag tỏ ra quyết tâm.
Chúng tôi muốn thành công ở mọi mùa giải. Chúng tôi muốn giành những danh hiệu và chúng tôi có cơ hội lớn khi đã vào bán kết FA Cup. Nhưng đây sẽ là một thách thức lớn. Chúng tôi biết tất cả các vấn đề của đội bóng và như mọi khi, bạn phải tìm ra giải pháp. Còn trong ngày Chủ nhật, chúng ta sẽ tìm ra giải pháp đấu với Coventry. Chúng tôi muốn vào chung kết.
Coventry đang nỗ lực trở thành câu lạc bộ hạng 2 đầu tiên lọt vào trận chung kết UEFA kể từ sau khi Cardiff City làm được vào năm 2008. Huấn luyện viên Erik ten Hag cho biết:
Chúng tôi biết Coventry, chúng tôi biết cách họ chơi và chúng tôi biết khả năng mỗi cầu thủ của họ. Chúng tôi cũng biết huấn luyện viên của Coventry, một cựu tiền đạo của Man United. Vì vậy, chúng tôi biết rất nhiều về họ. Tất nhiên Coventry là đội bóng nguy hiểm, chính vì vậy họ đã vào bán kết FA Cup.
Trước đó ở trận bán kết thứ nhất, Manchester City đã vượt qua Chelsea với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng muộn của Bernardo Silva, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào chơi trận chung kết UEFA. Trong khi đó tại Premier League, Arsenal đã tạm thời vươn lên chiếm ngôi đầu bảng từ tay của Manchester City sau chiến thắng 2-0 trước Wolverhampton.
Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, riêng khu vực Tây Bắc chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam đến nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 5. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Vừa rồi là thông tin thời tiết, ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát.
Dự lễ phát lệnh khởi công dự án đường bộ cao tốc hữu nghị Chi Lăng, dự án cuối cùng thuộc tuyến cao tốc huyết mạch chiến lược Bắc Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phát huy tính tự lực tự cường, tinh thần trách nhiệm, làm đúng luật, tránh tiêu cực lợi ích nhóm, đảm bảo việc chỉ đạo thi công đúng tiến độ chất lượng. Từ ngày mai 22 tháng 4, thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đầu triển khai thí điểm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNEID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2. Việc triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID sẽ đem lại rất nhiều lợi ích phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trợ giúp trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Theo đó, gần 14 tỷ đô la Mỹ sẽ được chi cho hoạt động đào tạo, trang bị phục vụ cho các nhu cầu của quân đội Ukraine. Ngay sau khi Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật viện trợ cho Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh việc Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine chỉ khiến kéo dài cuộc xung đột. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Đức Hưng, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Thu Hiền phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.